175 tổng kết phẩm tứ đạo đại bát niết bàn kinh.
Trang cơ chủ tấm tiểu thừa tu học giáo lý tán tự là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là bốn cái chân lý phải luôn luôn quán chiếu tư duy cho đến khi tự mình thực chứng, tự mình thể nhập rằng đó là sự thật bằng trí tuệ, bằng cái thấy của chính mình. Thật dạy đó chứ không phải là không phải thật dạy đâu, cũng là lời thật dạy đấy, phải học kỹ. Tại vì nó là lớp tán tự, nó là lớp học cách một, mà muốn lên cách hai, muốn lên đại học thì nó có cách một, cách hai, cách ba rồi mới lên đại học được. Cho nên là học kỹ về lớp cách một, cách hai. Từ bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này làm cơ sở để tiến lên nhận thức bốn cái chân lý là khổ, tập, diệt, đạo, và chung với cái tên là tứ đế, tứ diệu đế, tứ trần đế, tứ tâm đế, là giáo lý tu học để được quả giải thoát xuất ly tam giới. À là không? Cái đèn ngọc hổng rồi, tứ đế rồi đó. Phải học bốn cái chân lý đó để làm căn bản, để làm cơ sở để mà tu về, tu học về giáo lý tứ đế. Đó là cái căn bản để mà vượt ra lục đạo luân hồi là phải học. Cái bán tự giáo là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thế mà hàng Phật tử tại gia có, xuất gia cũng có, nó được tên nhận thức qua la rằng đời là vô thường, đời là khổ. Rồi tưởng mình đã hiểu đạo Phật khá rồi, thì phải học hiểu ngang đó chưa khá, học học nữa và học mãi. Nhà lãnh tụ thiên tài Lenin khuyên như thế, bởi vì học bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế, chỉ là người mới học bán tự giáo, học pháp tu của tiểu thừa, của người A La Hán, của địa vị chứng đắc quá thành mà thôi. Còn bảo sở thì còn xa. À, mấy cái từ này là những vị học lâu thì là thì nghe không khó, mà những vị mới nghe mới học là khó lắm đó nha. Bởi vì từ này nè, nó là điểm kích sâu nè. Học bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, bốn chân lý tứ đế, chỉ là người muốn học bán tự giáo cũng là Phật nữ ha. Học pháp tu của tiểu thừa cũng là Phật nữ nha, của người A La Hán cũng Phật nữ, của địa vị chứng đắc quá thành cũng Phật nữ. Quá thành là muốn biết nó là phải biết cái từ bảo, bảo sở, mà muốn biết cái sự chứng đắc thế nào là quá thành bảo sở là phải học cả kinh pháp. Cho nó qua nghe nó mới hiểu, nó khổ vậy đó. Đối với đại thừa bảo sở hả, còn phải nỗ lực mà đi sẽ thấy được cái tánh bình minh rạng, sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ soi rộng lên trời và một chân trời trong sáng, chói chang muôn hồng nhìn lục liên linh rực rỡ của ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nhớ cái câu này rồi á, rồi tôi ngồi tôi nhớ cụ Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du nói: bất tư tâm bất dư như hậu thiên hạ, hà nhân khắp thế như. Có nghĩa là rồi đây 200 năm sau tôi không biết có ai đó mà thương Nguyễn Du và khóc Nguyễn Du 200 năm sau. Hai câu đó rất là hay: bất tư tâm bất dư như hậu thiên hạ, hà nhân khắp thế như. Có như tôi bây giờ mà tôi đọc mà tôi tiếc Nguyễn Du, biết bao nhiêu tôi thương, biết là chừng nào. Có 55 tuổi chết thiệt là uổng cái tài đó. Rõ ràng là đúng là mấy trăm năm sau có người khác. Rồi tôi đọc cái đoạn này tôi mới sửa lại câu tôi mượn ý tưởng đó. Tôi mới bất chi ta bất dư như hậu, thiên hạ hà nhân đốt sách từ thông. Là bởi vì những cái chữ này là sao mà ba cái học trò của tôi mà học, ba trò mà nhớ nữa mà cái không học kỹ á, là giảm sách tôi là nó phải mua nó đốt hả? À, mua đốt. Chứ để rồi mà nó lọt ra nhiều người á, người ta mua người ta đọc rồi nên là hỏi mấy học trò tôi nói là thuộc về là phải gọi là đại đức ha, có khi nó cũng là hòa thượng nữa, hỏi nó không được rồi là sao nó chịu nổi. Mình đưa giáo cho người khác tấn công thì nó mua giáo của mình, nó đốt cho làm củi cho rồi chứ để chi cho người khác tấn công mình. Cho nên là tôi nói bất kỳ tam bất duy như hậu thiên hạ đệ tử nào đây đốt hết từ đâu, điều đó có thiệt. Băng cái bây giảng bây giờ nó có những cái chỗ người ta tự nghe thì có, nhưng mà nếu mà có báo chính phủ nào mà lại đăng dày đó là người ta lấy cái băng khác rồi nó để vô, nó không cho nghe cái băng của tôi. Vì băng của tôi nói là không có biểu người ta tính, không có biểu người ta lại, mà bảo là mọi người là phải tự tu, tự ngộ, tự giác ngộ, không còn nguyện được. Thành ra người ta không cho bổn đạo nghe, không bán mà không cho nghe. Nhưng mà nói nào cũng bình, tôi nghe cái này tôi cũng hơi cảm động, là mua riêng để nghe riêng, để mà làm những cái thứ võ công cho bằng phòng vệ. Nếu mà có cái địch thủ nào tấn công thì lấy những cái thứ võ công này mà phòng vệ là tuyệt chiêu. Nhưng mà tiền báo thứ võ công này ra cho nhiều người thì là nó chơi nó không giỏi quá, nó ra những cái chuẩn như là thần kỳ, thì mà mình chưa có tu luyện kỹ thì làm sao nổi. Do vậy cho nên là để nghe thì có, mà không cho bổn đạo nghe. Trời Phật ơi, đó là một sự thật mà người ta nói với tôi, chứ không phải là tôi tự là sao tôi có được. Cho nên sách là mà không khéo á, tất nhiên là cũng có những vị người ta học giỏi hơn tôi cũng có, học trò tôi có người giỏi hơn tôi có, tu tốt hơn tôi cũng có, nhưng mà phải nói là ít. Trong khi nó sách này thì in nó nhiều hả, thế thì phải đốt bỏ bất hòa. Bởi vì cái này vẫn không nổi đó, vẫn cái không nổi mà đưa ra cho nhiều người biết thì làm sao. Còn những cái số mà chân tu mà học mà học kỹ đó thì phải nói là phải gia công dữ lắm, học thiệt. Thành ra tôi dạy học học trò nhiều chứ mà tôi lo dữ lắm, có người giỏi đâu mà làm tập, có những người tu tốt hơn tôi có, phát huy những tâm lý sáng tỏ hơn nữa có, điều đó mình tin được chứ không phải làm được. Nhưng mà có số thì nó học lâu tâm hơn, nó không có quyết chí đi vô đường đạo ha, thế thì là không chứa sách của tôi được. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà bạn tử đừng có lo, trên đời này phải có kẻ vầy, có kẻ tốt cũng có người xấu, có kẻ lê tơ mơ đối với đạo cũng có người nỗ lực đi trên đường nghe nói giác ngộ. Thành ra cái học giống bồ đề vô thượng không bao giờ mất, nhưng mà cái đó phải nói rằng là ít là khó kiếm. Đây nè, bây giờ tôi nói lại các vị nghe rồi nè. Bốn trăm lý tôi nói chỉ là người mới học bán tự giáo ha. Mới tự giáo là các vị ở đây mình học nhiều rồi, tức là mới có nửa chữ rồi. Học pháp tu đó là của tiểu thừa thôi. Cho nên mình học giáo lý tôi nói mà các vị nghe thông thường đó là của tiểu thừa thôi, chưa phải Như Lai ra đời với cái mục đích để nói pháp cỡ vậy đâu. Cái quả của họ chính là A-la-hán. của điều gì trên đất quá thành. Quá thành là cái bất hòa, có cái điểm tích là cái phẩm quá thành. Cái người mà học bán tự giáo á, học cô giáo lý tiểu thừa đó, chứng được quả là không đó, là coi như là cái quả đó là ra khỏi khỏi vô khỏi sắc và khỏi vô sắc, không còn luân hồi sinh tử trong địa ngục và quỷ xuất sanh người tài Atula nữa, gọi là ra ngoài tam giới. Nhưng mà cái chỗ đó chưa phải là cái mục đích đến mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Thành ra giống như là cái kinh điển đó, cái niết bàn đó, giống như cái thành, một cái thành trì, một cái thị trấn quá hiện tạm để cho những người du lịch, những người lữ hành mệt mỏi rồi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi rồi phải đi tới cái chỗ cái đích đến, nhưng mà trong kinh Bát Nhã gọi là bảo sở, tức là cái chỗ đó vô số châu ngọc quý báu, mà tới đó rồi thì thọ dụng không bao giờ hết. Đó là bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng, cái đó gọi là bảo sở. Tới đó rồi là sử dụng không bao giờ hết, luôn luôn là tức thân thành Phật, và đi đâu cũng đều là rong chơi trong chốn chốn niết bàn. Đó là gọi là quá thành và bảo sở là vậy. Rồi nỗ lực mà đi sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ cho vọng lên trời, và một chân trời trong sáng chói chang muôn hồng nhìn lục lên lên màu rực rỡ của ánh hoàng hôn rực một hoàng chiếu. Tức là cái câu mà tôi nói rằng là sẽ thấy được ánh sáng rạng rỡ cho vọng lên trời và một chân trời trong sáng chói chang, đó là nhật một hoàng hoàng chiếu. Cái giáo lý nhật một hoàng chiếu là giáo lý của cái thời pháp hoa tối, thời hoa niên tối sơ tam thất dịch. Cái giáo lý đó là dạy cái chân lý trừng trừng duyên khởi, trừng trừng duyên khởi, đó là kinh Hoa Nghiêm. Cái thời đó kinh điển gọi đó là thời nhất xuất tiên chiếu, mặt trời mọc sát dưới đất chiếu bóng lên trên cao, chứ còn này, những cái cây những cái núi non thấp thấp là không có ánh sáng, không có tiếp thu ánh sáng đó được, mà phải thật cao trên lưng trời mới có được tiếp thu ánh sáng đó. Phải là người căn cơ đại thừa Bồ Tát mới tiếp hầu nổi cánh sáng như xuất tiền chiêu đầu đó. Rồi sau đó mới thấy được cái sự chói chang rạng rỡ của muôn hồng nhìn sắc của cái ánh hoàng hôn nhật một hoàng chiếu, là cái thời pháp của hai giờ thời niết niết bàn. Kinh này nó cũng sâu sắc như vậy, pháp qua và niết bàn cũng giống như mặt trời lặn xuống đất rồi là chiếu rỗng lên trên lưng trời, thì chỉ có những căn cơ đại thừa cũng tánh mới tiếp thâu nổi mà thôi, chứ còn cái căn cơ trung thừa tiểu thừa không tiếp thâu nổi. Tại cái này là phải học qua nhiều cái bộ kinh đó rồi mà triển khai là những cái điểm tích này đó, là cực khổ đó. Cho nên là căn chúng mà tuổi trẻ đó, rồi phải những người tích cực nỗ lực học thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà nếu mà lơ vơ mơ tưởng rằng là mình đã cạo đầu nhuộm áo xuất gia rồi là mình trở thành người tu sĩ người đệ tử Phật, chưa vào đầu cũng được đâu, đọc không hiểu. Thế cho nên học chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ. Cái đó là cái thời cái bằng nhất thanh chuyển chiếu đó. Cái lý vô thường khổ vô ngã do bất tịnh đó là cái giáo lý nhất thanh chuyển chiếu, giống như mặt trời mà cái lúc mà lên giữa đứng bóng rồi thì cái ánh sáng đó nó rọi khắp mặt đất, từ núi cao cho tới đồng bằng, hả? Bỏ cây và lá nào cũng đều được tiếp cầu cái ánh nắng của mặt trời để mà sống. Cho nên cái giáo lý tiểu thừa là cái giáo lý nhân thân chuyển chiếu, giáo lý người học tu theo đó, tu theo giáo lý tứ đế, sinh diệt tứ đế, thành tựu được quả lão, ra khỏi lục đạo luân hồi được, nhưng mà chứng được cái quả hóa thành mà thôi, giải thoát nửa vời mà thôi. Đó là giáo lý của nhất thành chuyển chiếu của tiểu thừa là vậy. Còn cái nhất xuất tiên chiếu, nhất một hoàn chiếu phải là chứng đến đại thừa mới tiếp hậu nổi. Vì vậy cho nên là cái kinh điển mà của tôi giảng đây đó, là các vị nghe nó hơi khó lỡ chỗ. Thông thường người ta chỉ giảng dạy tới giáo lý sinh diệt tứ đế, còn cái vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế như chúng ta học rồi đó mà ít có khi nào học tới. Thế cho nên học cái lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh chưa đủ mà phải học hiểu thường lạc ngã là tịnh, cũng bằng trí tuệ đích thực do công phu tư duy quán chiếu của chính mình. Tôi nói này, các vị nào có điều kiện về lấy tám cái pháp này để làm cái đầu đề, gọi là tam ma bát đề, để mà ngồi thiền hay lắm, để mà tư duy. Nói ngồi thiền có nghĩa là thiền tọa, cái sự thật là hành thiền cũng được mà ngoại thiền cũng không sao, nhưng mà ép có cái là ngoại thiền thì nó mau ngủ lắm. Ngoại thiền nó mau ngủ lắm, nhưng mà cũng có thể ngoại được còn hơn không. Nằm mà tư duy mà quán chiếu cũng được. Tôi vì tôi có cái chính này là tôi nói các vị nào để ý, tôi có cái chính là tôi có cái chính nhỏ vậy nè, rồi mang về là tôi cho đọc hết trơn, đọc hết trơn ra rồi tôi để tôi nghe, tôi nghe nghe rồi nó muốn ngủ chừng nào nó ngủ, rồi ngoại thiền kiểu tôi kiểu vậy đó, chừng nào nó ngủ cũng được, nghe được nguyên một mặt thì tốt, còn không thì nửa mặt rồi mình ngủ, rồi còn phút sau đó nó tự nói rồi nó tự tắt ha, cái đó lợi lắm đó. Cái đó lợi lắm. Còn một cái điểm nữa mà tôi nói các vị ở đây là chúng ta có đấy, tôi xin thành thật mà khoe với đại chúng, bây giờ tôi ở cái chỗ ví dụ như kia này nè, 3:30 tôi thức dậy, tôi ra ngoài ruộng đó, một cánh đồng cả mấy trăm mẫu, phẳng lặng như là cái chỗ xa xôi thành làng xóm ha, mà ngồi thiền xong rồi là dân dỗng mà ngoạ thiền, nghe những tiếng dây bầu, cái tiếng trung nhân, cái tiếng ngành ương, cái tiếng bồ tọt, những tiếng dế, xong cha ơi, cái cảnh cực lạc như thế nào thì ngạc trời, và cảnh đó là cực lạc rồi. Cái đó tốt lắm đâu các vị. Các vị có điều kiện tạo cho mình một cái điều kiện vậy nó nhẹ vô cùng. Còn cái mà tiếp xúc mà nói chuyện đó hả, nói chuyện đó là coi như mình ăn cơm hàng ngày, mình mua rau ngoài chợ về rửa không kỹ rồi. Ăn có khi được mà có khi ăn vô rồi phải nói cái bữa nó nhận nó trung thực. Cho nên cái mà mình nói chơi hàng ngày, nói tạp dập đó, có khi nó lỗ lã vô cùng to lắm. Các vị tập chơi một mình đi, cái đó tôi đạo Phật tôi gọi là viễn ly. Các vị phải tập tu pháp viễn ly, các vị mới tức tân thân thành Phật, các vị mới rong chơi trốn biết mà. Chứ còn mình nói nhiều quá, bạn bè nhiều quá, Và nhất là nhạc nhạc nữa càng chết nữa ha. Rồi cà phê, rồi thuốc lá, uống trà đậm thì nó làm cho mình là không có an lạc, không vui mà mình tưởng là vui. Cho nên là nó trở thành bốn cái điên đảo, bốn cái niệm lộn xộn. Cái thường tưởng là vô thường, cái vô thường lại tưởng là thường, tịnh lại cho là bất tịnh, cái bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lý do, là điều kiện mà nhà văn Kim Dung sáng tạo cho cái sự sai lầm ấy, do cái từ là tẩu hỏa nhập ma. Biết bao nhiêu người ở trong chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Tức là mình tu sai lầm. Rồi á, con người tu nó có gọi là cái chân hỏa tam muội. Cái tâm mũi tức là cái chấp định của mình nó bị tản mạn ra, nó thoát ra ngoài, nó không còn chấp định nữa. Cũng như là cái lửa mà nó thoát ra ngoài, đó gọi là tẩu hỏa ha. Cái lửa thoát ra ngoài rồi thì là mình không còn giữ được cái lửa thiền định, lửa tâm mũi của mình nữa. Thế thì là cái vọng tưởng bậy bạ của ngoại đạo tà kiến đó, nó xâm nhập vào, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là tu luyện không đúng chân pháp, tu sai lạc nó thành ra khùng. Thành ra là ta nói tu thiền là khùng là tại vì mình tu sai lạc. Thì vô niệm thì vô sanh, mình tu mà mình cầu cho vô niệm vô sanh thì sao được, nó thành khùng đấy, tội quả nhập ma. Tóm lại, cái phẩm tứ đạo ở trên Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Minh Minh dạy rõ rằng, ngoài cái lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, còn phải học bốn cái chân lý là thường là ngã là tịnh nữa, chết, còn phải áp dụng giới học, định học, tuệ học, còn phải hành xử nhân huệ, tư huệ và tư huệ để quán chiếu tư duy thì mới đem lại cho người đệ tử Phật kết quả an vui, giác ngộ, giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời này. Đó là sự thật, an vui giải thoát bất cứ người hiện ở cõi đời, đó là sự thật. Nếu chúng ta tu mà chưa được có sự an lạc bất cứ người trên cõi đời này là chúng ta tu sai. Chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó.